Phần tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là về vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân này liên quan tới những người trực tiếp mà tiếp xúc đối với sản phẩm, những công nhân có trực tiếp mà làm việc đối với sản phẩm. Nhất là thí dụ công nhân trong quá trình mà chúng ta thu hoạch, công nhân trong quá trình chúng ta sơ chế, công nhân trong quá trình chúng ta đóng gói những cái sản phẩm của trái cây của chúng ta chẳng hạn. Thì cái yêu cầu về trình độ cơ bản và cung cấp của gói kiến thức này là tổ chức cần có quá trình và tiến trình để đảm bảo việc thực hiện tốt các quy phạm vệ sinh của công nhân và của khách tham quan. Chúng ta lưu ý là không chỉ công nhân mà những khách tham quan, những cơ sở đóng gói, các cơ sở sơ chế của các bạn cũng phải tuân thủ theo cái quá trình vệ sinh này. Bởi vì những công nhân đó có thể, những cái người khách tham quan đó có thể là những cái nguồn lây nhiễm mà chúng ta không để ý, rồi cuối cùng lại gây ảnh hưởng thiệt hại đến cái chất lượng cái sản phẩm chúng ta. Thì các yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải trả lời những câu hỏi như sau. Thứ nhất là các quá trình vệ sinh cá nhân có bao gồm tất cả các hoạt động xảy ra trong trang trại, tức là trong quá trình trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, đóng gói và xử lý hay không, tức là từng quá trình này chúng ta có áp dụng cái quy trình vệ sinh hay chưa. Nông trại có những chính sách về sức khỏe và vệ sinh của công nhân cũng như các yêu cầu được minh họa bằng hình ảnh hay không. Thông thường là người ta nói là khi mà chúng ta hướng dẫn cho ai cái gì thì nếu mà chúng ta nói không thì người ta chỉ mới nghe thôi mà không có nghe được 100%. Nếu mà nghe 10 thì nhiều khi là chỉ nhớ được khoảng chừng 1-2. Nhưng chúng ta viết lại thì sau khi viết xong, chúng nhìn xong thì nghe thì đọc 10 thì có thể nhớ được 4-5. Nhưng mà nếu chúng ta có cái hình ảnh minh họa thì có thể nhớ được tới 7-8. Cho nên nếu như có những cái hình ảnh minh họa để thể hiện rõ là quy trình mà vệ sinh cá nhân như thế nào thì cái khả năng mà tiếp thu của công nhân nó sẽ tốt hơn. Và ngoài ra còn phải câu hỏi tiếp theo là các nhà cung cấp và khách tham quan có biết được những quy trình vệ sinh cá nhân hay không. Nhà cung cấp các quan cũng phải nắm vững được quy trình vệ sinh cá nhân để khi mà họ đến kiểm tra cơ sở, để khi họ đến thăm cơ sở của các bạn thì cũng phải tuân thủ những quy trình vệ sinh cá nhân này. Nghĩa là trước khi họ bước vào cơ sở sản xuất của bạn là họ phải được sinh hoạt về cái quy trình vệ sinh cá nhân để họ bắt buộc phải chấp hành. Còn nếu như không chấp hành thì sẽ không được phép tham gia không được phép tham quan cơ sở. Câu hỏi tiếp theo là những công nhân làm việc trong trang trại có được tập huấn về quy trình vệ sinh hay không? Chúng ta cần phải tiến hành chúng ta tập huấn những công nhân trong trang trại để có thể về cái quy trình vệ sinh này. Công nhân có được sử dụng những nhà vệ sinh sạch sẽ và các phương tiện rửa tay trong thời gian làm việc hay không? Đây là một số cái yêu cầu mà chúng ta thấy là nếu mà không có nhà vệ sinh hay là không có phương tiện rửa tay thì không thể nào yêu cầu công nhân mà đảm bảo vệ sinh được. Cho nên chúng ta muốn đảm bảo cho công nhân mà có thể khả năng mà đảm tuân thủ theo những yêu cầu tôi đặt ra thì chúng ta ít nhất cũng phải cung cấp cho họ những cái phương tiện tối thiểu để đảm bảo những yêu cầu đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn phải qua trả lời là những cái phương tiện sơ cấp cứu thì có được trang bị ở những cơ sở đó hay không. Phương tiện sơ cứu thí dụ công nhân bị đứt tay, bị chảy máu, bị vết thương gì đó thì phải có những phương tiện sơ cấp cứu để hỗ trợ cho sức khỏe của công nhân. Các chỉ dẫn về vệ sinh và các quá trình xử lý sản phẩm để tránh ô nhiễm có được thực hiện hợp lý hay không? Thì ngoài đã có những cái chỉ dẫn, đã có những cái quy trình rồi, nhưng mà điều quan trọng là những quy trình, những chỉ dẫn này có được thực hiện hay không? Hay là chỉ là để đó mà không có ai tuân thủ theo? Đó là cái hiệu, đó là cái gọi là cái nhiệm vụ của những người giám sát. Nghĩa là những người giám sát là phải quan tâm đến cái chuyện là khi mà những cái công nhân hay là những người đi thăm cơ sở sản xuất của mình là có tuân thủ theo những cái quy trình mà mình đề ra hay không. Thì ở đây cái nội dung của cái bài tập huấn này thì chúng ta bao gồm thứ nhất là tầm quan trọng của vệ sinh công nhân, tình trạng sức khỏe, các loại bệnh và thương tật, sự sạch sẽ của từng cá nhân, thái độ của từng cá nhân đối với vấn đề vệ sinh, và vấn đề cuối cùng là cái thái độ của khách tham quan. Ở đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều loại dịch bệnh thực phẩm gây ra bởi công nhân đã nhiễm bệnh. Từ công nhân nhiễm bệnh thì nhiễm qua thực phẩm, và từ thực phẩm đó người tiêu dùng ăn vào thì người tiêu dùng sẽ tiếp tục bị bệnh. Thì những cái nguồn bệnh thí dụ như là norovirus hay là những vi khuẩn gây hepatitis, viêm gan siêu vi A, Shigella gây bệnh thương hàn, Salmonella gây bệnh thương hàn, E coli gây bệnh tiêu chảy chẳng hạn, đó là những cái nguồn vi khuẩn hay vi sinh vật mà nó có thể khả năng gây bệnh, mà nó có thể dễ dàng lan truyền từ công nhân thông qua con đường thực phẩm đi đến người tiêu dùng. Thì những cái sự nhiễm bệnh này dễ dàng phát tán, và những nhóm dân số mà dễ gặp nguy hiểm ở đây tức là những dân số có sức, nhóm dân số có sức đề kém, đó là kẻ sơ sinh, kẻ nhỏ, phụ nữ có thai, hai nhóm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Thí dụ như nhóm bệnh nhân bị nhiễm HIV chẳng hạn, đó là những nhóm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, và chỉ cần một tác động nhỏ về cái mầm bệnh bị lan truyền thì họ có thể là những cái nhóm đầu tiên mà bị ảnh hưởng. Thì chúng ta cần phải thực thi cái việc vệ sinh cá nhân bằng cách là huấn luyện, nhưng mà huấn luyện với hình thức như thế nào để cho họ dễ thực hiện và công nhân cảm thấy dễ thoải mái và dễ chịu trong việc, trong quá trình huấn luyện này. Và chúng ta phải cung cấp tài liệu cho họ cũng như động viên khích lệ những công nhân khi mà họ thực hiện tốt những quá trình vệ sinh này. Thì thứ nhất là về tình trạng sức khỏe theo quy định của cái luật an toàn thực phẩm, thì những người mang mầm bệnh hoặc nghi ngờ đang mang mầm bệnh sẽ không được phép đi vào trong khu vực chế biến thực phẩm nếu họ có khả năng gây nhiễm các thực phẩm. Thông thường là ở những cái cơ sở sản xuất lớn thì sẽ có cái nhân viên y tế, người ta sẽ quan sát xem những người nào đang có dấu hiệu đang mang mầm bệnh, và họ sẽ mời những người công nhân đó đi ra khỏi khu vực sản xuất, bởi vì những công nhân đó có khả năng là sẽ lây nhiễm bệnh tật vào ở trong cái sản phẩm thực phẩm. Và khi có dấu hiệu dịch bệnh thì cần phải có những cái xét nghiệm y tế ngay, đó là lý do tại sao là thông thường những cái công ty nước ngoài khi mà sang mua những cái sản phẩm thực phẩm Việt Nam trong các, đến các nhà máy chế biến, các nhà máy chế biến thực phẩm thì họ yêu cầu là cho gặp bác sĩ trước, để họ xem thử xem là cái tình trạng, bác sĩ có những cái hiểu biết như thế nào về tình trạng vệ sinh cá nhân của công nhân trong nhà máy, và những cái biện pháp nào để đối phó đối với những dịch bệnh. Thì chúng ta thấy bây giờ thì có rất nhiều loại dịch bệnh khác nhau, có bệnh cúm gà H5N1, hay là có những cái dịch bệnh về dịch tiêu chảy cấp, có nhiều cái dịch bệnh viêm gan siêu vi A, siêu gan siêu vi B chẳng hạn. Cho nên là cần, rất là cần cái sự kiến thức của những cái người làm nhiệm vụ y tế trong nhà máy để có thể quản lý, để có thể phát hiện được những trường hợp mà công nhân bị bệnh để tránh cái sự tiếp xúc về trong thực phẩm. Thì đối với công nhân ở trong khi mà hoạt động trong những cái phân xưởng của các bạn thì cần phải yêu cầu công nhân phải thông báo với người quản lý về các triệu chứng bệnh, để sau đó, để từ đó có những kiểm tra y tế hoặc có thể ngưng công việc để xem xét. Thì những triệu chứng bệnh thí dụ vàng da, tiêu chảy, nôn mửa, bị sốt, bị đau họng kèm theo sốt, hoặc bị tổn thương ngoài da mà kèm theo là sau khi tổn thương thời gian bị nhiễm trùng, hay là bị chảy dịch ra từ tai, mắt, mũi, thì đó là những cái bệnh mà cần phải đi điều trị kịp thời. Thì một cái ví dụ, thí dụ một người mang bệnh tiêu chảy hay người mang mầm bệnh có khả năng lây lan sẽ bị cấm làm việc ở thực phẩm ở tất cả các khâu, từ khâu tiếp nhận, khâu giám sát, khâu giật rửa hay là khâu chế biến. Những cái người này đều được bị cấm không cho vào những cái khu vực này. Những cái triệu chứng thông thường là chúng ta cần biết để chúng ta có thể phân biệt được một người bị bệnh hay không. Thí dụ như là nhiễm E. coli thì sẽ gây nên tiêu chảy hay là nôn mửa hay là có triệu chứng sốt nhẹ. Nếu mà nhiễm, tức là cái khi mà nhiễm Salmonella tức là vi khuẩn gây bệnh thương hàn, thì sẽ bị đau bụng, nhức đầu, sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu mà nhiễm vi khuẩn Listeria thì có triệu chứng là giống cúm nhưng mà không sốt, kiểu giống cúm nhưng mà không sốt, bị viêm màng não hoặc là viêm não. Rồi nếu mà nhiễm Campylobacter thì sẽ gây tiêu chảy, gây nôn mửa, gây nhức đầu. Nhiễm norovirus thì sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, sốt nhẹ. Thì những triệu chứng này là những triệu chứng, những cái bệnh này thì chúng ta cần phải thông báo cho công nhân biết là khi có những triệu chứng này thì phải báo ngay với bác sĩ để có cái biện pháp chữa trị phù hợp. Rồi những cái vấn đề về thương tật, thí dụ là bị một vết thương hở chẳng hạn, thì nó không phải là bệnh nhưng mà nó cũng có thể gây ô nhiễm, bởi những vết thương hở đó có thể nhiễm trùng. Và từ cái vết nhiễm trùng đó thì vi khuẩn trong những vết nhiễm đó nó sẽ lây lan vào trong thực phẩm và nó sẽ lây truyền sang những cái người mà tiêu thụ sản phẩm đó. Và đặc biệt là thí dụ ở trong những cái vết thương hở, nếu mà bị mưng mủ thì nó sẽ dễ sinh ra cái vi khuẩn gọi là Staphylococcus aureus, hay người ta còn gọi là tụ cầu vàng. và cái chất độc do loại tụ cầu vàng này sinh ra thì rất là độc, nó có thể gây là tử vong đối với người mà bị mà sử dụng cái thức ăn mà có chứa vi khuẩn đó. Cho nên là đây là một trong những loại vi khuẩn mà bị cấm hiện diện ở trong thực phẩm. Như vậy cho nên khi mà bệnh nhân bị vết thương thì cần phải có cơ sở là sơ cấp cứu để rửa vết thương và sử dụng băng cá nhân, và khi làm việc thì phải bao phủ cái vết thương đối với những dụng cụ che chắn, thí dụ găng tay chẳng, để tránh cái vết thương tiếp xúc trực tiếp vào đối với thực phẩm. Và lúc nào cũng phải nhấn mạnh cái sự sạch sẽ cá nhân đối với công nhân, nghĩa là phải nhấn mạnh là người làm việc cái thực phẩm phải duy trì tình trạng sạch sẽ cá nhân ở mức độ cao, và cần thiết là có phải mang quần áo bảo hộ lao động, mũ cụm đầu, giày bảo hộ, găng tay hoặc là cái kính chẳng hạn, kính bảo hộ chẳng hạn, để cho là ngăn ngừa cái sự tiếp xúc của bất kỳ bộ phận cơ thể nào đối với cái sản phẩm thực phẩm. Thì đối với công nhân bị thương mà vẫn tiếp tục làm việc thì cần phải che kín cái vết thương lại, chứ không cho vết thương tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Về cái phần thiết bị vệ sinh, tức là công nhân phải được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ và có đầy đủ các thiết bị rửa tay, thì cần phải có những hướng dẫn rõ ràng để yêu cầu công nhân rửa tay trước khi quay trở lại làm việc. Ví dụ đang làm việc đi ra ngoài thì trước khi quay vào thì phải rửa tay, bởi vì khi ra ngoài có thể chạm vào những cái vật dụng khác nhau và như vậy có thể mang cái mầm bệnh đi vào ở trong cái cơ sở sản xuất. Thì cái công nhân phải luôn phải rửa tay, và cái quá trình rửa tay thì phải thực hiện ở nhiều cái thời điểm khác nhau. Thí dụ ngay khi bắt đầu hoạt động chế biến thực phẩm, ngay sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi tiếp xúc với thực phẩm tươi sống hoặc các nguyên liệu gây ô nhiễm, bởi vì cái điều này có thể gây ra sự nhiễm chéo. Thì sau khi thí dụ chúng ta đang làm việc rồi chúng ta lấy thức ăn thì ăn xong phải đi rửa tay, bởi vì có thể là sẽ những cái vi khuẩn độc hại nó lây nhiễm từ thức ăn chúng ta, nó chuyển qua tay chúng ta rồi đi vào cái sản phẩm thực phẩm mà chúng ta đang chế biến chẳng hạn. Thì bất kỳ khi công nhân chuyển từ khu vực làm việc không tiếp xúc thực phẩm sang khu vực tiếp xúc thực phẩm thì cần phải thay găng tay hay rửa tay cẩn thận. Thì cái việc rửa tay này thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái bài tập về cái rửa tay. Đặc biệt bây giờ là những cái em nhỏ học ở mẫu giáo chẳng hạn thì có một cái bài hát rất là hay về đếm 1, 2, 3 để rửa tay thật sạch gì đó ha. Nhưng mà thông thường thì cái việc rửa tay thì chúng ta cần phải tuân thủ các bước. Thứ nhất là làm ướt tay với vòi nước sạch và bắt đầu chà xà phòng. Sau đó chà hai tay vào nhau để làm sạch mọi bề mặt. Sau đó tiếp tục chà sát tay trong vòng 20 giây. Và phải nhớ chà giữa các kẽ tay ở bề mặt trên của tay, cổ tay và phần dưới móng tay. Sau đó chúng ta rửa tay thật sạch bằng vòi nước chảy, và sau đó sẽ phải làm khô tay bằng giấy cuộn hay thiết bị sấy không khí. Và thông thường là chúng ta nên lưu ý sau khi rửa tay xong, thì nhiều khi ta rửa tay xong thì ta với tay tắt cái vòi nước luôn. Tại rửa tay xong thì phải tắt vòi nước, nhưng mà nhiều khi cái hành động tắt vòi nước nó vô tình nó làm lây nhiễm cái vi khuẩn nó vào tay chúng ta trở lại, bởi trên cái vòi nước đó là đã là nhiều cái vi khuẩn trên đó. Nên tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng những số vòi nước không cần phải dặn, mà chúng ta dùng cái đạp chân hay là vòi nước mà có cảm ứng để không cần phải dặn nước. Hoặc là nếu mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải tắt vòi nước thì chúng ta dùng giấy chúng ta bao phủ xung quanh vòi nước, giấy sạch bao phủ xung quanh vòi nước rồi chúng ta dặn tắt vòi nước để cho cái tay chúng ta không tiếp xúc trực tiếp đối với cái tay vịn của vòi nước. Như vậy thì ở đây thì chúng ta thấy là chà sát tay trong 20 giây. Vậy 20 giây là có lâu không các bạn? Lâu không các bạn? 20 giây để chúng ta biết lâu hay không thì chúng ta sẽ xem cái hình này. Là chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy là chúng ta thấy 20 giây cũng là thời gian tương đối lâu đúng không ạ? Tương đối lâu, cho nên là chúng ta chịu khó chà sát tay trong vòng 20 giây thì có thể là chúng ta loại bỏ được những cái vi sinh vật hay là chất độc hại các tay chúng ta. Hoặc là chúng ta nếu không đếm 20 giây thì chúng ta có thể ca 2 lần cái bài Happy Birthday ha, chúc mừng sinh nhật. Chúng ta ca 2 lần cái bài đó thì chúng ta đủ 20 giây ha, vừa rửa tay vừa ca hát vui vẻ đúng không ạ? Để có thể là chúng ta loại trừ tất cả những vi sinh vật mà có ở trong cái tay chúng ta. Đây là một số cái hình để cho cái việc rửa tay minh họa cho cái việc rửa tay đúng cách. Như vậy là chúng ta muốn biết là tại sao chúng ta phải rửa tay. Thí dụ đây là cái một cái nghiên cứu của trường đại học Georgia ở Hoa Kỳ về cái thử cho một những người là tìm hiểu bằng cách là trên cái tay chúng ta có vi khuẩn hay không, bằng cách là nhúng tay vào trong một cái nồi môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Và sau đó thì đây là cái môi trường nuôi cấy mà chúng ta sau khi mà chúng ta ủ ở trong cái tủ để cho vi sinh vật phát triển. Nếu chúng ta không rửa, chúng ta thấy là vi sinh vật nó phát triển vô số kể, đúng không ạ? Khi rửa bằng nước thường thì vẫn còn vi sinh vật. Nếu mà chúng ta rửa trong 20 giây với xà bông và nước thì giảm rất nhiều nhưng vẫn còn một số. Nhưng mà sau khi rửa 20 giây và sau đó chúng ta tiếp tục dùng cái dung dịch diệt khuẩn, chúng ta rửa lại lần nữa thì hầu như là không còn vi sinh vật bám ở trên cái bề mặt của tay chúng ta. Như vậy là chúng ta để rửa tay thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể sử dụng xà bông, có thể sử dụng chất khử trùng, chất vệ sinh tay, chất bảo vệ da, hay là dùng găng tay. Thì xà bông thì là những cái có thể khả năng là tẩy rửa, giúp loại trừ các vi khuẩn ra khỏi da. Và một số xà bông thì được bổ sung thêm cái thành phần khử trùng hóa học để gia tăng hiệu quả tẩy rửa của xà bông. Những chất khử trùng đây được sử dụng thường thường là cồn, iodine hay là triclosan chẳng hạn, mà thông thường là sử dụng cồn nhiều nhất. Cái cồn thường thường cồn 90 độ người ta dùng để sử dụng là để là dùng các chất khử trùng. Những dung dịch diệt khuẩn thì thường thường là cồn. Thường thường một số cái chỗ mà chúng ta đi vào toilet thì ngoài cái xà bông thì chúng ta còn một cái chai để kế bên, đó chính là dung dịch diệt khuẩn, để thường thường là sử dụng cồn để tiêu diệt vi khuẩn. Rồi chất bảo vệ da thì một số người là bởi vì khi mà làm việc thì bị chảy mồ hôi tay, hay là những cái tế bào chết từ da nó rơi ra, rơi vào ở trong cái nguyên liệu thực phẩm, cho nên nhiều người phải dùng cái chất bảo vệ da để bôi kem dưỡng da để tạo cái rào chắn trên da. Và nếu như chúng ta vừa rửa tay bằng xà bông mà vừa thêm cái chất bảo vệ da thì cái hiệu quả để bảo vệ cái tay của chúng ta không bị nhiễm vi sinh vật là rất là cao. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng găng tay để đảm bảo an toàn vệ sinh. Tuy nhiên là chúng ta nên nhớ là găng tay không được sử dụng thay thế cho việc rửa tay sạch. Nếu chúng ta không coi găng tay là cái biện pháp hiệu quả để thay thế việc rửa tay, trước khi chúng ta ăn găng tay thì chúng ta vẫn phải rửa tay sạch găng tay. Và chúng ta nên cẩn thận đối với những gì bạn chạm vào. Thì thông thường bởi vì khi mà chúng ta dùng cái bàn tay cần, chúng ta chạm vào vật gì thì chúng ta dễ chúng ta nhận thấy ngay, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rửa tay sau đó theo đúng cái nguyên tắc là khi chạm về bất cứ vật gì thì chúng ta cần phải rửa tay. Nhưng mà khi mang găng tay thì chúng ta lại nhiều khi chúng ta quên, bởi vì có một cái lớp bảo vệ bên ngoài, chúng ta quên, chúng ta chạm vào một cái vật gì đó và cuối cùng chúng ta lại quên, không có rửa tay trở lại. Thì như vậy thì cái bề mặt găng tay nó đã bị bẩn rồi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng vệ sinh của sản phẩm mà chúng ta sẽ chạm vào. Thì vậy cho nên chúng ta cần phải rửa tay cẩn thận trước và sau khi mang găng tay. Và một cái yêu cầu khác về cái vệ sinh cá nhân đó là thái độ cá nhân. Khi mà công nhân tham gia vào cái hoạt động chế biến cần phải kiềm chế những thói quen có thể gây nên sự nhiễm bẩn cho thực phẩm. Ví dụ không được hút thuốc, không được khạc nhổ, không được nhai hoặc ăn trong quá trình sản xuất, không được hắt hơi hoặc ho vào trong thực phẩm. Thì những cái đó là những cái yêu cầu mà chúng ta cần phải sinh hoạt cái công nhân. Bởi nhiều khi là nếu mà hoặc là nếu công nhân mà thường thường là một số cơ sở bắt buộc công nhân phải mang khẩu trang luôn để lỡ có ho thì cũng không có nhiễm trực tiếp vào trong thực phẩm. Cấm hút thuốc lá. Thuốc lá dù ở bất cứ dạng nào cũng không được dùng ở thực phẩm, ở nơi sản xuất thực phẩm hay là nơi chế biến, tồn thao tác hay tồn trữ. Không được đeo hay mang trang sức cá nhân như nữ trang, đồng hồ, kẹp các loại và các vật dụng khác vào khu vực chế biến thực phẩm. Bởi vì là những cái chất này, những cái dụng cụ này nếu mà nó rơi vào trong thực phẩm thì nó sẽ gây nên là thí dụ chúng ta đóng gói trái cây xong trong khay đó rồi chúng ta lại rơi vào thêm một cái nữ trang đồng hồ gì thì khi đó thì nó cũng coi như là những cái mối nguy sau khi người ta sử dụng thực phẩm. Và nguyên tắc chung trong các nhà máy chế biến thực phẩm là không có kim loại từ thắt lưng trở lên. Khi mà chúng ta chế biến thực phẩm thì chúng ta không được đeo trang sức nữ trang, phải từ thắt lưng trở, chỉ từ thắt lưng trở lên là chúng ta hoàn toàn chúng ta không có bất kỳ một cái dụng cụ nào, không có một cái vật dụng trang sức hay nữ trang gì hết. Đây là một cái hình ảnh ở trong một nhà máy và cái này là điểm sai. Một nhà máy ở Ấn Độ, và chúng ta thấy là công nhân rất là thích, mặc dù mang găng tay nhưng họ rất là thích mang nữ trang, mang nữ trang, thì những nữ trang này cũng có thể là cái mối nguy để cho đối với cái thực phẩm chế biến của chúng ta. Móng tay, công nhân làm việc thực phẩm phải cắt tỉa gọt giũa và giữ móng tay gọn gàng, và trừ khi mang găng tay thì công nhân không được sơn móng tay. Sơn móng tay bởi vì cái hóa chất trong sơn móng tay khi nó tiếp xúc thực phẩm nó cũng là sẽ lây nhiễm cái hóa chất độc hại vào bên trong thực phẩm. Đây là những cái, và ngoài ra thì phải có những hình ảnh minh họa để hướng dẫn cho việc sử dụng, công nhân phải đảm bảo cái vệ sinh cá nhân. Và vấn đề cuối cùng là về khách tham quan. Khách tham quan các cơ sở chế biến thực phẩm phải mang bảo hộ lao động và tuân theo các quy định về cá nhân của khu vực này. Như các bạn thấy cái hình ở trên đây là đã đúng tiêu chuẩn chưa các bạn? Khách tham quan vậy đã đúng tiêu chuẩn chưa? Tại sao chưa các bạn? Tôi thấy số bạn nhất định lắc đầu đúng không ạ? Bởi vì là những khách tham quan này đã mang đầy đủ khẩu trang, nón bảo hộ lao động, rồi mang áo blue đầy đủ, nhưng mà lại rút điện thoại di động ra nghe, phải không ạ? Điện thoại di động này là một cái hình thức mà nó cũng sẽ nhiễm vào bên trong thực phẩm, bởi vì nó có thể là cái không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Cho nên khi mà vào, nhất là những khách tham quan thì họ không hiểu gì về cái tầm quan trọng của việc bảo vệ và cái việc an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở của các bạn. Nên các bạn cần phải sinh hoạt, phải thông báo cho khách tham quan biết về cái yêu cầu là phải đảm bảo về cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, nếu không thì sẽ không được cho vào cho cơ sở sản xuất. Thì đó là cái phần kết thúc cái bài giảng của tôi hôm nay. Nếu sau này các bạn có phần thảo luận thì chúng ta sẽ thảo luận trong cái buổi chiều ngày mai. Chúng ta có những câu hỏi gì chúng ta gom lại hết và chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ có một buổi chiều để chúng ta sẽ thảo luận. Xin cảm ơn các bạn.